là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ Bảy, ngày 9 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là phản ánh về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp người dân xóa đói giảm nghèo của thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Vì trẻ em. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái vừa tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2017. Hết tháng 11, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của thành phố Yên Bái đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng 0,56% so với cùng kỳ 2016.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn đạt 6.760 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Thành phố đã thực hiện 144 dự án theo đề án sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị thành phố Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 357 tỷ đồng, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, chất lượng giáo dục ở cấp học tiếp tục được giữ vững và nâng cao, quốc phòng an ninh được giữ vững và ổn định. Trong tháng 12, thành phố Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các ban ngành địa phương tập trung thực hiện các chỉ tiêu chưa hoàn thành, phối hợp triển khai công tác điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hoàn thiện đề án xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2, đôn đốc các địa phương triển khai sản xuất vụ đông xuân 2017-2018, tổ chức rà soát quản lý chặt chẽ, khai thác tối đa các nguồn thu ngân sách, tập trung xử lý những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tiếp tục triển khai kế hoạch giải tỏa hành lang hè phố, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2017.
Huyện Văn Chấn vừa tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông lâm nghiệp, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2016-2017, triển khai sản xuất vụ đông xuân, nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2017-2018. Năm 2017, tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện Văn Chấn đạt trên 65.000 tấn, tăng 654 tấn so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng trái búp tươi đạt 45.000 tấn, sản lượng cây ăn quả có múi đạt trên 13.000 tấn. Trong năm qua, huyện Văn Chấn cũng đã trồng mới hơn 3.600 ha rừng và thực hiện có hiệu quả các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó tập trung vào các đề án chăn nuôi gia súc theo hướng bán chăn thả ở các xã vùng cao, vùng thượng huyện. Đề án phát triển vùng quế tập trung, xây dựng vùng cam chuyên canh các xã vùng ngoài và nhãn hiệu tập thể cam Văn Chấn. Vụ đông xuân năm 2017-2018, huyện Văn Chấn phấn đấu gieo cấy hơn 4.100 ha lúa, sản lượng lương thực có hạt đạt trên 65.000 tấn, sản lượng trái búp tươi đạt 45.000 tấn, cây ăn quả có múi đạt hơn 13.000 tấn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phấn đấu có thêm 4 xã là Hạnh Sơn, Tân Thịnh, Trấn Thịnh và Sơn A đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt mục tiêu này, huyện Văn Chấn tiếp tục chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các xã thị trấn chuẩn bị các điều kiện về giống và vật tư phân bón để sản xuất vụ đông xuân 2017-2018 theo đúng khung lịch thời vụ. Hạt kiểm lâm huyện phối hợp với các xã thị trấn tăng cường rà soát diện tích đất rừng hiện có, quy hoạch trồng rừng và phát triển rừng tập trung, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ sớm ổn định cuộc sống, thực hiện tốt các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phòng chống đói rét cho đàn gia súc gia cầm, thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế nông lâm nghiệp năm 2018 đã đề ra.
Huyện đoàn huyện Văn Yên vừa tổ chức ra quân chương trình tình nguyện mùa đông 2017, xuân tình nguyện 2018. Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017, xuân tình nguyện năm 2018 của huyện đoàn Văn Yên diễn ra từ tháng 11/2017 đến hết tháng 2/2018. Các hoạt động sẽ được triển khai tại các địa phương trong toàn huyện, trong đó ưu tiên các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ và tại các xã nghèo, các xã phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2017-2018. Ngay trong buổi lễ ra quân, đoàn viên thanh niên huyện Văn Yên đã tặng quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Huyện đoàn Văn Yên hỗ trợ kinh phí 10 triệu đồng xóa nhà sụt nát cho gia đình ông Vương Quốc Đại, thôn 6, xã Lâm Giang, thuộc diện hộ nghèo có con bị tim bẩm sinh. Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017, xuân tình nguyện năm 2018 được triển khai là dịp để tuổi trẻ trong huyện phát huy vai trò xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
Từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 6 huyện Lục Yên đã phát hiện và xử lý 66 vụ vi phạm, xử phạt và thu nộp ngân sách trên 44 triệu đồng, trị giá hàng tiêu hủy gần 35 triệu đồng, trong đó các vụ vi phạm tập trung chủ yếu là kinh doanh hàng quá hạn sử dụng và không có giấy phép kinh doanh. Trong thời gian tới, đội quản lý thị trường số 6 sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra kiểm soát dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bình ổn hàng hóa trên thị trường.
Sau một năm thực hiện chỉ thị số 32 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, các ngành chức năng tỉnh Yên Bái đã tiến hành kiểm tra gần 6.700 phương tiện, phát hiện và xử lý trên 240 trường hợp chở hàng quá tải trọng, xử lý vi phạm hành chính khoảng trên 1,4 tỷ đồng. Trong đó, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với các đơn vị triển khai trạm cân kiểm soát tải trọng trên quốc lộ 2D, quốc lộ 37 và đường tỉnh 163. Lực lượng công an tỉnh đã kiểm tra, lập biên bản 45 trường hợp phương tiện chở hàng quá tải trọng. Qua đó đã yêu cầu hạ tải, xử phạt vi phạm hành chính, tước giấy phép lái xe hàng chục trường hợp. Ban an toàn giao thông các địa phương và trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm định các phương tiện, qua đó góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường của tỉnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, thông tin ông Đinh La Thăng bị đình chỉ sinh hoạt đảng, cho thôi chức đại biểu Quốc hội và bị khởi tố bắt tạm giam ngày hôm qua 8 tháng 12 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội. Thật ra không phải bây giờ mà trước đó đảng ta đã từng kỷ luật 3 cán bộ là Ủy viên Bộ Chính trị. Nhưng đây là lần đầu tiên trong lịch sử của đảng một cá nhân từng giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị bị khởi tố bắt tạm giam. Việc ông Thăng bị khởi tố hình sự thêm một lần chứng minh khẳng định ý chí quyết tâm và nỗ lực của toàn đảng toàn dân ta, đặc biệt là Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng lãng phí, góp phần làm trong sạch bộ máy đảng nhà nước, mang lại niềm tin cho nhân dân. Qua sự việc này, báo Quân đội Nhân dân bình luận, một trong những điểm đáng nói nhất trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng lần này là chỉ đạo không có vùng cấm, không bị bất cứ sức ép và sự can thiệp nào. Điều đó càng chứng tỏ tinh thần thép và bản lĩnh vững vàng của Đảng ta trong thực hiện nhiệm vụ khó khăn phức tạp, nhạy cảm như phòng chống tham nhũng. Báo Người Lao Động thì bình luận, việc ông Đinh La Thăng và cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh cùng bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng đã phát đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Việc khởi tố và bắt tạm giam những cựu quan chức như ông Đinh La Thăng, Nguyễn Quốc Khánh đã đáp ứng mong đợi lâu nay của người dân là câu trả lời không thể thuyết phục hơn về quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Những kết quả cụ thể chống tham nhũng thời gian qua, đặc biệt là việc khởi tố bắt giam và xét xử hàng loạt đại án tham nhũng gây thiệt hại hàng ngàn, hàng chục ngàn tỷ đồng với những bản án nghiêm minh đã khơi dậy niềm tin trong xã hội, nhân dân. Niềm tin ấy được nhân lên mạnh mẽ từ việc khởi tố và bắt tạm giam một cựu quan chức từng giữ cương vị cao như ông Đinh La Thăng. Đây là minh chứng cho sự khẳng định không có bất cứ vùng cấm hay ngoại lệ trong cuộc chiến chống tham nhũng. Bất kỳ ai giữ cương vị cao đến đâu nếu đã tham nhũng đều bị xử lý nghiêm minh. Mới đây, trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân của các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, chuyện tinh giản biên chế đã được nhắc đến nhiều và cho thấy quyết tâm của lãnh đạo các thành phố lớn. Quyết tâm ấy cũng làm rõ hơn một băn khoăn của dư luận lâu nay, đó là chuyện tinh giản biên chế trên nóng dưới có nóng. Ngay tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14, khi cho ý kiến vào báo cáo giám sát cải cách bộ máy hành chính giai đoạn 2011-2016, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ bức xúc về nỗi bộ máy thì phình to mà hiệu quả công việc lại tỷ lệ nghịch với số lượng công chức. Dẫn số liệu của báo cáo Chính phủ trong giai đoạn 2011-2016, tổng số biên chế tăng, tính đến cuối năm 2016 đã tăng gần 4,8% so với năm 2011. Thế nhưng ngay cả trong quá trình tinh giảm không phải không có những băn khoăn lo lắng, việc tinh giảm nhầm hay nói thẳng ra là một cuộc thanh toán những người không cùng lợi ích. Quốc hội phải quan tâm đến vấn đề xây dựng luật và không để tăng biên chế và phải tăng cường giám sát. Năm 2013, tại Hội nghị Bộ trưởng Du lịch hạ nguồn Mekong gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan ở Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo ngành du lịch các nước đã hoan nghênh sáng kiến và tìm giải pháp cho vấn đề hợp tác cốt lõi là một thị thực chung cho năm nước để thúc đẩy đi lại tự do. Tuy nhiên, lộ trình thực hiện sáng kiến này tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng nước. Hiện nay, Việt Nam đang có nhiều biện pháp kế hoạch để ngành du lịch trong nước tận dụng cơ hội và nâng cao khả năng cạnh tranh từ việc thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN. Thực tế cho thấy quá trình hình thành hệ thống thị thực chung ASEAN đòi hỏi cần nhận diện và giải quyết hài hòa những khác biệt về quan điểm chính sách và trình độ phát triển, cũng như cần sự nhận thức thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành ngay trong từng quốc gia. Hướng đến hệ thống thị thực du lịch chung ASEAN là một giải pháp tốt, tạo thuận lợi trong vấn đề xin thị thực, từ đó thúc đẩy tăng trưởng du khách, đồng thời góp phần củng cố sự liên kết nội khối và lan tỏa sự phát triển chung vì lợi ích mỗi nước và lợi ích cả cộng đồng ASEAN. Trong hai ngày vừa qua, UNESCO đã quyết định công nhận cùng lúc hai đặc sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là bài chòi của vùng Trung Bộ và hát xoan của tỉnh Phú Thọ. Đây không phải là sự ưu tiên hay ngoại lệ đặc cách nào, mà chính bởi hai di sản trên đều đạt các tiêu chí. Thành công của hát xoan mở ra triển vọng cho việc phấn đấu bảo tồn và nâng cấp di sản ca trù từ cần bảo vệ khẩn cấp đến di sản đại diện nhân loại. Thành công từng bước của các hoạt động lưu giữ, truyền dạy, quảng bá của các di sản văn hóa thế giới từng được vinh danh trên đất nước ta nói chung, nhiều nơi chưa đạt như mong muốn, càng làm cho nhà nước và nhân dân các địa phương cố gắng hơn nữa. Trọng tâm trước mắt và lâu dài là lưu giữ, truyền dạy, đưa các hoạt động thực hành di sản và bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể nói riêng và di sản nói chung vào các trường học. Niềm tự hào, tự tin đối với quê hương đất nước phải được gây dựng, nuôi dưỡng từ tuổi thơ. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ngày 8 tháng 12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức một phiên họp khẩn thảo luận về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Đại diện Palestine đã miêu tả quyết định này của ông Trump là vi phạm luật pháp quốc tế, trong khi đó Israel lại xem đây là một bước đi tích cực. Khi phiên họp của Liên Hợp Quốc bắt đầu, đại sứ Palestine Riyad Mansour đã đưa ra một thông điệp rõ ràng trước Hội đồng Bảo an. Vị trí của Jerusalem không thể bị đơn phương thay đổi hoặc quyết định bởi bất kỳ quốc gia nào, và quyết định này của Mỹ cần được xem xét và hủy bỏ. Liên Hiệp Quốc khẳng định không có sự lựa chọn nào thay thế cho giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine, đồng thời cho biết việc công nhận Jerusalem là thủ đô của cả hai nước nên được thực hiện để kết thúc tiến trình hòa bình Trung Đông đã kéo dài bấy lâu nay. Tuy nhiên, phía Israel đã nhiều lần cáo buộc Liên Hiệp Quốc tỏ ra thiên vị. Đại sứ Israel Danny Dannon khẳng định hành động của ông Trump là dũng cảm và là một mốc quan trọng cho hòa bình khu vực. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley cũng phản đối mạnh mẽ những chỉ trích của cộng đồng quốc tế đối với Tổng thống Trump. Jerusalem thuộc về Quốc hội, Tổng thống, Thủ tướng, Tòa án tối cao và rất nhiều bộ của Israel. Nhìn chung, các đại sứ quán nước ngoài sẽ được đặt ở đó. Trong hầu hết mọi quốc gia trên thế giới, đại sứ quán Mỹ sẽ được đặt ở thủ đô của nước sở tại. Israel cũng không khác biệt. Ngày 8 tháng 12, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công nhằm vào lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc tại Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo xảy ra trước đó một ngày, khiến 14 binh sĩ gìn giữ hòa bình người Tanzania và 5 binh sĩ Congo thiệt mạng cùng hơn 50 người khác bị thương. Tổng thư ký Guterres đã gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân, chính phủ và nhân dân Tanzania và hy vọng những người bị thương sẽ nhanh chóng phục hồi. Ông Guterres nhấn mạnh những cuộc tấn công cố ý nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc là tội ác chiến tranh không thể chấp nhận. Tôi lên án mạnh mẽ cuộc tấn công này. Những cuộc tấn công có chủ ý như vậy nhằm vào các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc là không thể chấp nhận được. Đây là một tội ác chiến tranh. Tôi kêu gọi các nhà chức trách Congo nhanh chóng điều tra vụ việc để đưa các thủ phạm ra công lý. Theo phái đoàn Liên Hợp Quốc tại Congo, nhiều khả năng phiến quân các lực lượng dân chủ liên minh gốc Uganda tiến hành vụ tấn công này. Lực lượng phiến quân này đã hoạt động ở phía đông Congo trong hơn 20 năm qua và đã gây ra cái chết cho hàng nghìn người sống tại khu vực này. Ngày 8 tháng 12, sau 6 tháng đàm phán về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu hay còn gọi là Brexit, hai bên đã đạt thỏa thuận về những điều khoản ly hôn để chuyển sang giai đoạn 2, đàm phán về tương lai mối quan hệ song phương. Hôm thứ Hai sau 11 giờ đàm phán, Anh và EU đều không đi đến thống nhất, song đến ngày 8 tháng 12, cả hai đã đi đến được một thỏa thuận. Hôm thứ Hai sau 11 giờ đàm phán, Anh và EU đều không đi đến thống nhất, song đến ngày 8 tháng 12, cả hai đã đạt được một thỏa thuận. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho biết các cuộc đàm phán Brexit giữa Anh và EU đã đạt được những tiến bộ đầy đủ để mở ra một giai đoạn 2 bàn thảo về tương lai quan hệ thương mại với nước Anh. Hai bên đã nhất trí được về ba vấn đề then chốt là quyền của các công dân EU đang sinh sống tại Anh và công dân Anh đang sinh sống tại EU, đường biên giới Ireland cũng như việc thanh toán tài chính. Thủ tướng Anh Theresa May đã thống nhất được danh sách các mục phải thanh toán, các nguyên tắc tính toán giá trị, các khoản phải trả và những điều kiện để Anh tham gia các chương trình trong khuôn khổ tài chính nhiều năm, trong giai đoạn 2014-2020, ngay cả sau khi nước này chính thức rời EU. Vài giờ sau khi có cuộc gặp Thủ tướng Anh, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết ông sẽ đề xuất thảo luận về mối quan hệ thương mại Anh-EU tại Hội nghị Thượng đỉnh của Liên minh châu Âu khai mạc vào tuần tới. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Isomori Onodera đã chính thức thông báo Nhật Bản sẽ mua loại tên lửa do Smith Missile chế tạo tại Na Uy có tầm xạ kích 300 km để trang bị cho máy bay chiến đấu F-35A. Tên lửa Legacy và Jason do Mỹ chế tạo với tầm bắn 900 km trang bị cho máy bay chiến đấu F-15. Cụ thể, Nhật Bản sẽ mua loại tên lửa Joystick Missile chế tạo tại Na Uy có tầm xạ kích 300 km để trang bị cho máy bay chiến đấu F-35A. Tên lửa Legacy và Jason do Mỹ chế tạo với tầm bắn 900 km trang bị cho máy bay chiến đấu F-15. Dự toán cho việc mua tên lửa tầm xa sẽ được tăng thêm khoảng 2,2 tỷ yên trong năm tài chính 2018 và dự kiến sẽ bổ sung thêm 30 triệu yên với mục đích làm kinh phí rà soát các máy bay chiến đấu sẽ được trang bị các loại tên lửa mà Nhật dự định mua. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết những tên lửa tầm xa này không nhằm mục đích công kích căn cứ quân sự của đối phương mà sẽ đảm bảo an toàn cho lực lượng phòng vệ, có khả năng kiểm chế tấn công, đe dọa từ bên ngoài, đảm bảo một cách hiệu quả nhất an ninh Nhật Bản. Tuy nhiên, phe đối lập lo ngại trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, tên lửa sắp được mua có thể được sử dụng để tấn công các căn cứ của Triều Tiên từ lãnh thổ Nhật Bản. Các đám cháy rừng vẫn tiếp tục lan rộng ở miền nam bang California của Mỹ trong điều kiện khô hạn và gió. Hơn 200.000 người đã phải di tản và thống đốc bang California đã mở rộng tình trạng khẩn cấp do cháy rừng. Ngày 8 tháng 12, hơn 4.000 lính cứu hỏa và hàng chục máy bay dập lửa đã được huy động đến các hạt Los Angeles và Ventura. Đến nay đã có ít nhất một người thiệt mạng và hơn 230.000 người, gồm cư dân ở ngoại ô thành phố Los Angeles buộc phải sơ tán. Lầu Năm Góc thông báo lực lượng vệ binh bang California đã triển khai 65 lính hỗ trợ công tác cứu hỏa, đang cố kiểm soát các đám cháy ngày càng lan rộng trước gió mạnh. Lửa và khói từ các đám cháy cũng khiến ít nhất 322 trường học phải đóng cửa. Trường Đại học California tại Los Angeles bị mất điện. Trung tâm y tế của trường buộc phải phát khẩu trang y tế cho sinh viên để tránh khói. Người dân địa phương cho rằng nguyên nhân của vụ cháy rừng là do nhiều tháng nay không có mưa, cộng với thời tiết hanh khô và gió mạnh đã khiến lửa bùng phát và lan với tốc độ nhanh. Thưa quý vị và các bạn, diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp để nâng cao giá trị sản lượng trên một đơn vị diện tích. Thời gian gần đây, chính quyền địa phương thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên đã triển khai các giải pháp hỗ trợ và tích cực vận động nhân dân mở rộng diện tích cây ăn quả để xóa đói giảm nghèo. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Mấy năm gần đây, gia đình ông Đỗ Trí Thức, thôn Đồng Phú, thị trấn Yên Thế đã chuyển hẳn 1 hecta đất vườn sang trồng các loại cây ăn quả có múi như cam, quýt, quất, bưởi để kinh doanh vào dịp Tết. Chịu khó, ham học hỏi, nhiều kinh nghiệm, ông cũng được chính quyền địa phương tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Nhờ đó, vườn cây ăn quả của gia đình ông năm nào cũng sai chịu quả, mọng nước, ngọt sắc, được thương lái đến tận nhà thu mua. Đối với những cây ăn quả làm cảnh và dịp lễ Tết, thường được bán với giá khá cao, từ 1 triệu đồng đến vài triệu đồng một cây, nhưng gia đình ông cũng không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Ông Đỗ Trí Thức, thôn Đồng Phú, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên vui vẻ nói:
"Thì nói chung, trừ tất cả cái chi phí rồi, người nông dân mà làm với cái diện tích một mẫu mà một hecta mà thu nhập trừ tất cả chi phí rồi được khoảng 100 triệu thì là một cái thực ra là rất phấn khởi."
Cũng ở thị trấn Yên Thế, gia đình anh Nguyễn Văn Thuận, thôn Thóc Phưa đã đưa cây Phật Thủ vào trồng được mấy năm nay. Phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng lại được chăm sóc kỹ lưỡng nên vườn Phật Thủ của gia đình anh Thuận năm nay lại chịu quả, không bị thối hoặc sâu bệnh. Không chỉ bán ra thị trường phục vụ dịp lễ Tết, quả Phật Thủ còn được bán để làm thuốc nam nên rất có giá trị. Trung bình 1kg Phật Thủ có giá từ 20 đến 25 ngàn đồng, nhưng có thời điểm cũng bán được đến 40 ngàn đồng 1kg. Trong quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất sang trồng cây ăn quả, cũng như nhiều hộ dân khác, anh Thuận đã được chuyển giao kỹ thuật trồng cây ăn quả, đặc biệt được chính quyền giúp đỡ vay vốn, ưu đãi để mở rộng sản xuất. Anh Nguyễn Văn Thuận, thôn Thóc Phưa, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên nói:
"Thế là trong những cái đồng vốn mà ngân hàng với nhà nước cho vay thì cũng tạo điều kiện rất tốt cho những người dân có thể phát triển những cái cây như thế này, hiệu quả kinh tế nó cũng được. Tóm lại là kinh tế gia đình là cũng khá giả, vươn lên được."
Những năm gần đây, khi nhiều diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp hoặc thâm canh lúa kém hiệu quả, đã được nhân dân thị trấn Yên Thế chuyển đổi sang trồng cây ăn quả. Cây ăn quả cảnh bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, toàn thị trấn có gần 50 hectare, tập trung nhiều ở các thôn Đồng Phú, Thóc Phưa, Cốc Há. Nông dân chủ yếu trồng những cây đặc sản như bưởi, cam, quýt, quất. Và gần đây, nhiều hộ mạnh dạn đưa cây Phật thủ vào trồng cho thu nhập cao hơn rất nhiều so với trồng lúa. Hàng chục gia đình có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ trồng cây ăn quả. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên cho biết.
Thị trấn cũng đã vận động nhân dân, tức là chuyển đổi cái mục đích cây trồng để cho đảm bảo có hiệu quả. Thì trong năm gần đây thì đây là một cái thôn gọi thôn Đồng Phú và thôn Thóc Vưa. Hai thôn này nó ảnh hưởng do đến cái nguồn nước nên đã một số hộ đã chuyển đổi. Và cái kết quả ban đầu mà cho thấy thì cái tỷ lệ thu về năng suất của nó tính sản lượng như là trồng lúa đối với lại trồng các cây ăn quả thì nó gấp 5-6 lần. Thế là nhân dân rất phấn khởi và làm.
Hầu hết diện tích cây ăn quả của thị trấn Yên Thế đều phát triển với năng suất và chất lượng quả tốt, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Với việc mở rộng diện tích mô hình cây ăn quả tại địa phương đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, tạo điều kiện cho nhiều hộ dân vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương mình, góp phần quan trọng để huyện Lục Yên duy trì phát triển xây dựng thương hiệu vùng cây ăn quả đã nổi tiếng bao năm nay.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Vì trẻ em.
Chuyên mục Vì trẻ em.
Chuyên mục Vì trẻ em.
Quý vị và các bạn thân mến, xác định vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học có bếp ăn tập thể là nhiệm vụ trọng tâm. Do vậy, hàng năm, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Yên phối hợp với Phòng Y tế huyện tăng cường công tác thanh tra kiểm tra để mạnh công tác quản lý bếp ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục nhằm không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm học 2017-2018, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỏ Vàng, huyện Văn Yên có 520 học sinh, trong đó có trên 200 học sinh ở bán trú. Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường còn chú trọng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe cho học sinh. Khu vực bếp ăn được xây dựng theo quy trình vận hành một chiều, chia thành các khu riêng biệt, sạch sẽ. Tại bếp ăn có sổ sách ghi chép theo hướng dẫn và luôn đảm bảo lưu giữ các mẫu thức ăn theo quy định sau mỗi bữa ăn. Anh Phạm Ngọc Lương, nhân viên dinh dưỡng, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỏ Vàng, huyện Văn Yên cho biết.
Tôi là cán bộ nhân viên dinh dưỡng của nhà trường. Mỗi năm là nhà trường cũng tổ chức cho chúng tôi đi tập huấn về an toàn thực phẩm. Còn là nguồn gốc thực phẩm thì chúng tôi đều lấy ở nơi có nguồn gốc xuất xứ, nên là đảm bảo vệ sinh cho các cháu.
Chị Hoàng Thị Vân có hai con đang theo học bán trú tại trường phổ thông dân tộc bán trú Mỏ Vàng, huyện Văn Yên chia sẻ.
Tôi thấy con tôi học ở đây thì cơ sở vật chất rất là đầy đủ nên là tôi thực sự rất là yên tâm. Con tôi được ở đây được ăn một ngày ba bữa, tôi thấy thực phẩm ở đây mua rất là an toàn nên con tôi ăn ở đây tôi rất là yên tâm.
Đây là năm học đầu tiên nhà trường chuyển toàn bộ học sinh ở hai điểm lẻ về điểm trường chính học. Mỗi học sinh bán trú được hỗ trợ 17.000 đồng trên một ngày, gồm hai bữa chính và một bữa phụ. Để đảm bảo cho học sinh có một bữa ăn vừa đủ chất dinh dưỡng lại đảm bảo an toàn vệ sinh, nhà trường đã xây dựng thực đơn thay đổi theo từng tuần, theo mùa và niêm yết công khai. Ngoài hai cán bộ phụ trách công tác dinh dưỡng cho học sinh, ban giám hiệu nhà trường cũng thường xuyên kiểm tra bếp ăn, đảm bảo nhân viên thực hiện nghiêm túc các thao tác chế biến và vệ sinh trang thiết bị, nơi chế biến sạch sẽ, xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường. Nhờ đó các bữa ăn tại trường luôn giúp các em cảm thấy ngon miệng và không có trường hợp ngộ độc thực phẩm nào xảy ra. Thầy giáo Trần Văn Đích, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỏ Vàng, huyện Văn Yên nói:
Chúng tôi đã lựa chọn được 3 cơ sở, đó là một cái cơ sở đã có giấy phép kinh doanh cung cấp cho tôi là thịt rồi là trứng, rau, củ quả, tức là những cái đồ tươi sống thì cung cấp cho tôi là ngày 2 lần. Thế và ngoài ra thì có thêm hợp đồng thêm một cái cơ sở sản xuất đậu mà tại địa phương thì cũng đã cung cấp với nhà trường thì. Thế còn các cái đồ khô thì nhà trường cũng đã hợp đồng với một cơ sở thì một tuần cung cấp khoảng 2 đến 3 lần. Thì quá trình thực hiện và triển khai chúng tôi cũng có kiểm tra.
Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm không chỉ được các trường có học sinh nội trú quan tâm mà ngay cả với các trường có học sinh ăn trưa cũng luôn được chú trọng. Năm học mới này, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỏ Vàng, huyện Văn Yên có 223 học sinh ở nội trú. Do vậy, vấn đề an toàn thực phẩm cho học sinh luôn được ban giám hiệu nhà trường quan tâm. Cô giáo Trần Thị Yên, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỏ Vàng, huyện Văn Yên cho biết.
Các cái đơn vị cung cấp đó đưa về thì nhà trường đều kiểm tra hết sức là chặt chẽ và có đều mỗi lần đều về phải có các hóa đơn nhập và có cái người xác nhận các cái đơn hàng.
Huyện Văn Yên hiện có 48 trường với trên 12.000 học sinh, trong đó có 15 trường phổ thông dân tộc bán trú và nội trú. Qua công tác phối hợp kiểm tra, đánh giá giữa phòng giáo dục và đào tạo với phòng y tế huyện, thì hầu hết các trường đều có đầy đủ hồ sơ quản lý bếp ăn, thực hiện nghiêm túc việc tính khẩu phần ăn hàng ngày, đảm bảo cân đối các loại dưỡng chất cho học sinh trong ngày. Cùng với đó, các trường đều thực hiện ký hợp đồng mua bán thực phẩm với các nhà cung cấp thực phẩm, được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và có giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định. Nhờ đó, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong các nhà trường luôn được đảm bảo, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Ông Lưu Quang Lợi, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Yên cho biết một số giải pháp sau.
Trong cái thời gian qua thì phòng giáo dục đã tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan chức năng hỗ trợ ủng hộ các cái điều kiện để xây dựng nhà bán trú cho học sinh rồi các cái điều kiện khác để học sinh yên tâm đến lớp ngay từ những đầu ngày đầu của năm học mới. Đặc biệt là chúng tôi cũng tập trung bồi dưỡng cán bộ giáo viên ở các cái đơn vị trường bán trú, đặc biệt là quan tâm đến các cái nhân viên ở các cái bếp ăn cái trường bán trú. Đấy, chúng tôi ý thức được điều đó thì trong cái thời gian qua thì phòng giáo dục và đào tạo đã phối hợp với các cái cơ quan ban ngành tăng cường công tác kiểm tra các cái trường bán trú, trong đó có đặc biệt là quan tâm đến kiểm tra các cái bếp ăn của các cái đơn vị trường, đồng thời là cử cái cán bộ dinh dưỡng tham gia các cái lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về nấu ăn cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời là tổ chức cho các cái nhân viên dinh dưỡng ở các nhà bếp được khám sức khỏe định kỳ theo quy định. Như vậy là có thể khẳng định rằng đến nay thì huyện Văn Yên đã chỉ đạo các cái đơn vị trường có học sinh bán trú thực hiện tốt cái quyết định số 656 của Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành về các quy định đối với nhiệm vụ trường đặc thù, đó là cái trường phổ thông dân tộc bán trú, phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn.
Với sự quan tâm đúng mức, cách làm hiệu quả trong việc thường xuyên phối hợp kiểm tra giám sát giữa các ngành liên quan đã giúp huyện Văn Yên đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh, góp phần quan trọng vào quá trình nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Vì Trẻ Em, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế. Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và các bạn.